Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Quy Sơn Cảnh Sách. Thì qua cái phần chánh văn hồi bữa chúng ta học mà chưa hết, có nghĩa là ở đây tổ nói là sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, có nghĩa là đời đời nếu mà không thối chuyển thì quả Phật chắc, tức là chắc chắn được nên. Thì đây quý thầy thấy nè, là tại sao ở đây tổ Quy Sơn dạy mình á là đời đời nếu không thối chuyển. Như vậy là trong cái thời mà của tổ Quy Sơn, tức là đầu thời Tượng Pháp, vào cái thời Đức Phật gọi là Chánh Pháp, đến khi mà tổ Quy Sơn ra đời á là gọi là Tượng Pháp, đầu thời Tượng Pháp mà tổ dạy á là đời đời nếu không thối chuyển thì quả Phật quyết chắc chắn được nên. Có nghĩa là trong cái thời của tổ á cũng có tăng sĩ, mà quý thầy thấy á là trong Tùng Lâm lúc đó cũng có rất một số người, tức là chư tăng á tu chẳng hạn như 5 năm 10 năm cũng hoàn tục giống như mình không khác. Cái thời Chánh Pháp cũng có, quý thầy coi sử rồi đó, coi những bộ A Hà mà có các thầy tỳ kheo mà xin hoàn tục là Phật cho đó. Có những lúc mà Phật thuyết một bài pháp xong rồi á, chẳng hạn như trong kinh Ngụy Tạng Hữu đó, Phật vừa thuyết một bài pháp xong rồi đó, nói về nhân duyên tội báo của người xuất gia mà thọ hưởng cổ tính thí mà không chịu tu đó, thì sa đọa địa ngục thì sao đó, thì có 500 trưởng lão, tức là 500 thầy tỳ kheo xin Phật hoàn tục, thấy mình không có kham đựng nổi. Quý thầy coi đoạn rồi đó, huống chi là cái đời Tượng Pháp rồi cái đời Mạt Pháp của mình nữa. Mà ở đây á tổ nói là nếu mà cái quả Phật mà được á thì người hành giả phải đời đời không thối chuyển. Như vậy kiếp này ta tu rồi sao nữa, kiếp kế cái tu nữa không? Kiếp kế tu nữa, tu suốt luôn, suốt chặng đường luôn. Chứ không phải mình vào đây mình tu rồi 5 năm, 10 năm, rồi cái khi 20 năm cái mình chịu tu nữa, thì chắc gì mình đời sau mình tu nữa, đúng không? Quý thầy mà coi những cái bộ luận lớn đó, chẳng hạn như Đại Trí Độ Luận đó, có cái đoạn mà tỳ kheo Thắng Ý đó, là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù mà phỉ báng kinh Đại Thừa đó, mà sau khi mà sa độ vào cõi địa ngục rồi đó, thì sau khi mà lên làm người rồi đó, 1000 năm đầu ngày đi xuất gia điều gì, tức là hoàn tục hết đó, xuất gia nửa chừng là hoàn tục, xuất gia nửa chừng là hoàn tục, không biết là thấy không. Cho nên ở đây á là cái chuyện mà tu hành á không phải là chuyện đơn thuần, cho nên ngài mới nói là đời đời không thối chuyển. Như vậy trên bước đường tu, chẳng hạn như quý thầy xuất gia 1 năm 2 năm 3 năm không có thấy cái gì hết, đúng không? Quý thầy nào mà tu lâu sẽ thấy nè. Nhưng mà tại sao mình tu một thời gian 5 năm đến 10 năm tự nhiên nó có những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh đến, những cái hoàn cảnh mà mình không có muốn mà tự nhiên nó tác động đến mình, hoặc là thân mình bệnh, hoặc là gì nữa, hoặc là tâm mình bệnh. Quý thầy có tin tâm bệnh không? Phiền não á. Chẳng hạn như thân bệnh, quý thầy đang ngồi thiền ngon vậy á, cái bất thình lình cái nó bị chặt xương sống, huynh đệ người ta ngồi mà sao mình ngồi không được, tụng kinh cũng được. Nếu mà không nhờ cái năng lực của nguyện á, của nguyện lực, của sức mạnh á, thì bảo đảm với thầy thối rời tâm. Cái khi với thầy không chịu khó tiếp tục công phu nữa rồi mình nản, rồi có một cái hoàn cảnh gì, cái duyên nó xúc chạm vậy, cái với thầy không tu nữa. Tôi từ ngày vào thường chiếu á, rồi lên Trúc Lâm á, huynh đợi tôi xuất gia một lượt tôi rất là nhiều, tổng cộng là 20 mấy người, 21 hay 22 người á. Nhưng mà bây giờ kiểm lại nha, kiểm lại á, mới có 10 mấy năm nay chứ nhiêu, kiểm lại bây giờ còn có 6 người thôi. Ở với thầy tính đi, còn có 6 người. Mình ở đây mình tu mình thấy được an ổn, mình chưa chắc gì mình tu suốt cả cuộc đời của mình. Mà nhưng mà ở đây tổ nói là đời đời nếu không thối chuyển, là mình học những cái bộ luận của tổ hay là những cái lời kinh của Phật á, thì đằng sau chữ nghĩa đó tổ muốn nhắc nhở mình cái gì, làm cái gì để mình tu suốt cả quãng đời luôn, kiếp này và kiếp khác luôn. Thì quý thầy nhớ không, vị Bồ Tát nào mà phát đại thệ nguyện lớn để thành tựu vô thượng, quả vô thượng trên đẳng chánh giác, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Bồ Tát nào? Ai biết không? Thông Tịnh biết không? Đúng không? Các thầy học kinh nhớ không? Ai? Thế Thông biết không? Các thầy nhớ trong sử mà Bồ Tát mà phát đại thệ nguyện lớn đó là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa có gì? Đúng không? Nếu mà ngay trong giờ phút thực tại này mà nếu mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng giác á, thì thời sao? Thịt nát xương tan. Thì do cái thời nguyện nó lớn mạnh như thế cho nên là trong lúc 49 ngày đêm ngồi thiền định á, có những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh, hoàn cảnh nội tâm đến á, là Thái tử Sĩ Đạt Đa gọi là Gotama vượt qua hết tất cả để thành tựu quả vị cuối cùng. Cho nên cuối cùng cái kiếp cuối rồi á, Phật nói ta cũng phải dùng thệ nguyện lớn. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, trong những cái bộ kinh mà kinh Tạp Bảo Tạng chẳng hạn, Phật khẳng định rằng nếu mà ta trong suốt quá trình mà hành Bồ Tát đạo mà không nhờ cái nguyện lực á, cái sức mạnh của nguyện này á, thì không bao giờ thành tựu quả vị cuối cùng. Cho nên mà Phật mà thoát ly mà cảnh mà chẳng hạn như là vợ đẹp nè, con thơ nè, nhà cao cửa rộng nè, nếu mà không nhờ cái nguyện lực trong cái thời kiếp trước á, thì bảo đảm xả bỏ này cũng được. Quý thầy nghiên cứu kỹ những cái bộ kinh lớn, Phật khẳng định luôn. Cho nên ngày hôm nay á, quý thầy thấy được rằng trên bước đường mà công phu tu tập thì chúng ta phải phát cái nguyện lực lớn mới thành tựu được. Còn thôi bảo đảm quý thầy không bao giờ được. Mà phát cái nguyện lực ở đây á, nó có một cái năng lực. Chẳng hạn như trong kinh mà Pháp Hoa nói về cái quá thành vũ á, quý thầy tham cỡ nhưng mà các vị mà chứng những quả vị thứ ba rồi đó, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, mà trên bước đường, mình nói bước đường công phu là đi tìm châu báu á, mà đi giữa đoạn đường mà cũng phải chán nản đòi quay về, thối với đệ tâm. Cho nên Phật phải dùng cái năng lực quá là cái thành, gọi là quá thành á, dụ cái đó, cái ẩn dụ nhưng mà tiêu biểu cho cái nguyện lực, cái năng lực muốn vượt lên đến con đường Phật quả là phải dùng cái nguyện lực. Thì tôi xin cỡ cho quý thầy một cái câu chuyện. Cái nguyện lực nó đi suốt cả cuộc đời mình luôn chứ không có mất. Là trong kinh Tạp Bảo Tạng có ghi lại á, một hôm trên đường vua Ba Tư Nạc ông đi, thì ông đi ngang qua Tinh Xá Kỳ Nguyên á, thì ông nghe ở trong cái Tinh Xá đó có một vị tỳ kheo buổi sáng sớm tụng kinh, mà cái âm thanh nó trầm bổng du dương, trầm bổng đến mức độ mà cái thầy tỳ kheo này tụng kinh á, ngựa phải dừng lại luôn, nó không chịu đi, dừng lại nó lóng cái tai nó nghe. Và lính của vua Ba Tư Nạc hồi đó giờ không có chịu nghe kinh Phật gì đâu, nhưng mà ngày hôm nay nghe tiếng của vị tỳ kheo này tụng kinh á, là bắt buộc phải xuống ngựa dừng lại nghe. Đến mức độ mà vua Ba Tư Nạc la lệnh là không được nghe, họ cũng mặc kệ, họ nói thà họ chém đầu họ chết, nhưng mà họ phải nghe cái thầy tỳ kheo này tụng một thời kinh đó. Thì sau khi mà nghe tiếng kinh mà trầm bổng du dương rồi đó, thì vua Ba Tư Nạc ông khởi một cái niệm, ông nói bây giờ mình phải đích thân vào Tinh Xá để gặp cái ông thầy tỳ kheo này cúng dường 10 vạn đồng tiền vàng. Từ cái giọng ông này là cái trên đời này chưa có người thứ hai, cái thầy thấy không, tụng kinh mà kiểu đó đó, cái thầy thường chiếu chắc cũng không lại luôn phải không. Đó, thành ra sau khi mà vào Tinh Xá rồi đó, thì vua Ba Tư Nạc mới thỉnh một thầy đi gọi cho ông thầy tỳ kheo hồi nãy tụng kinh đó đến cho vua Ba Tư Nạc thấy rồi xin cúng dường. Nhưng mà sau khi mà kêu ông thầy tỳ kheo ra rồi đó, thì vua Ba Tư Nạc giật mình liền, ông xấu đến mức độ mà nhìn ông không là muốn chạy rồi, tức là xấu đến mức độ giống như mà ma hờn mà quỷ khóc vậy. Ở trong kinh diễn tả xấu lắm, xấu mà khủng khiếp luôn. Thì vua Ba Tư Nạc thấy ổn sao lạ, cái giọng tụng kinh rất là hay mà người sao mà xấu vậy. Thì mới vô thưa hỏi Đức Phật. Vào thời Đức Phật hỏi mà thắc mắc cái gì vào hỏi là Phật giải đáp hết. Phật nói là trong cái thời quá khứ của Đức Phật Ca Diếp á, sau khi mà Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn rồi đó, thì cái vị vua này mới thỉnh một số xá lợi về để mà xây tháp cúng dường xá lợi của Phật. Thì cái ông thầy tỳ kheo này á, tên là Linh Thanh á, ổng khởi cái niệm sân hận lên, ông làm ông bực bội lắm. Mà trong suốt quá trình xây tháp ông lúc nào ông cũng khởi cái niệm sân đó. Ông nói cái xá lợi này mà đặc biệt gì đâu mà xây chi, xây làm gì, xây cho lớn, xây có lợi ích gì. Ông khởi niệm suốt luôn. Nhưng mà sau khi mà 3 tháng cái bảo tháp nó hoàn thành rồi á, thì ông không ngờ, trong lúc quá trình xây á, thì cái bảo tháp này chưa từng có, rất là đẹp, hùng vĩ nữa. Mà do cái sự tính kính đó cho nên ông ra ngoài tạp hóa đó, ông mua một cái linh, có thể biết cái linh rồi đó, ông ấy gắn trên tháp và ông phát nguyện như thế này là: nhờ công đức xây dựng và cúng dường tháp của Phật đời này, và ông phát nguyện xin nguyện cho đời sau, con có được một âm thanh trong trẻo huy diệu, khiến chúng sanh một khi mà nghe rồi đó đều vui vẻ, tức là chuyển hóa nội tâm. Và vào cái đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con được làm tăng và tu hành chứng quả vị A La Hán. Do cái nguyện lực thanh tịnh như thế thì ông được hết. Nhưng mà ngược lại á, thì đối với thầy cái quả báo theo không? Theo luôn. Do cúng dường ngôi bảo tháp, do làm việc, do cúng dường cái linh thì quả báo cũng có đầy đủ, nhân mà, nhân tác động đến mà. Nhưng mà cái quả báo trong suốt quá trình 3 tháng ông xây dựng, ông luôn luôn sân hận, luôn luôn bực tức, cho nên quả báo 500 đời luôn luôn theo với ông, da dẻ nứt nẻ, ung nhọt, mặt gãy, ai thấy cũng bỏ chạy hết. Không biết là thấy không? Cái thầy mà lên mà cắm hoa hay là làm trị nhật hành đường mà cũng làm có phước mà nhăn nhó là coi chừng đó nha. Đúng không? Làm chi hành đường trị nhật chứ. Đúng không? Cho nên mình làm việc mình phải khéo, luôn 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 cái tâm của thầy quan hỷ lên. Tâm mình quan hỷ, dầu cho việc đó nhỏ cũng thành lớn. Mà dầu cho việc đó lớn, phải không? Mà mình không có quan hỷ thì thành cái phước lực nó cũng yếu kém. Cho nên có nhiều người họ nói như thế này: bạch thầy, thì cúng dường có một cái linh không mà sao cái phước, cái quả báo nó thù thắng như thế. Thì trong kinh A Hàm Phật, ví dụ như một người, biết không, mua một, lấy một hột sồi gieo xuống đất, thì 3 tháng sau hay là 5 tháng sau hay là 1 năm đi, thì nó lên bao nhiêu trái sồi? Rất là nhiều thôi. Thì cái phước lực mà bố thí cúng dường hay là nguyện lực cũng như thế. Cho nên cổ đức nói á, sưng một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mỡ, người đời tạo lành dữ, quả báo cũng như thế. Mùa xuân á, mình gieo một hạt giống thôi, một hạt lúa thôi, nhưng mà mùa thu đến á, thì gặt bao nhiêu? 1,000, 2,000, 3,000 hạt thóc. Rồi mình tạo lành dữ, quả báo cũng như thế thôi. Cho nên ở đây cái năng lực và cái nguyện lực á, là quý thầy thấy á, chẳng hạn như trên bước đường công phu á, quý thầy nói thật luôn nha, mình chưa kiến tính thì đừng có bắt chước các vị thiền sư. Chẳng hạn như thiền sư nào mà đốt tượng, nhớ không? Thiền sư Đơn Hà, đừng có bắt chước. Tự nhiên trong cảnh giới, trong hoàn cảnh, trong tình huống đó, các ngài khai thị. Còn đây mình bắt chước là xong. Đây tôi chứng kiến nè. Ngày xưa tôi ở bên Canada, thì ở bên đó được 6 tháng. Thì bên này có một thầy, tôi cởi đâu tôi giấu tên, có một thầy đi qua, là hòa thượng đưa qua phụ với chúng tôi. Thì ở một năm rồi đó thì có cái tin đó là một số quý thầy mà ở bên Tây Tạng đó gom xá lợi lại. Ở đây quý thầy thấy chỉ có một xá lợi của Phật thôi chứ gom xá lợi rất là nhiều. Chính chúng tôi xuống chứng kiến luôn. Xá lợi của Bồ Tát Long Thọ nè, Ngài Mã Minh nè, rồi những vị mà đệ tử lớn của Phật là đều đầy đủ mà xá lợi quyết. Viên nào viên nấy bự vậy nè. Để mà cho tất cả 12 tỉnh bang của Canada đến lễ bái. Thì thầy Minh Thông là ở Quyền Không á, mới điện lên mời chúng tôi xuống để chiêm bái cái xá lợi này. Để tôi nói cho ví dụ cho mấy thầy thấy. Thì nói thật luôn á, tôi trong cuộc đời của tôi là tôi có cái duyên mà thích nhất, thích phải nói là cái trong tâm niệm mình luôn luôn lúc nào cũng thích nhất là làm như thế nào đó, có một lúc nào đó để đảnh lễ xá lợi của Bồ Tát Long Thọ. Tự sau khi mình coi cái bộ Chung Luận hay là Đại Trí Độ Luận, mình thấy cái trí huệ này quá siêu đi, mà tâm mình luôn luôn mong mỏi để mình xuống mình chiêm bái. Thì quả tình xuống thì thấy nguyên một cái hộp để là xá lợi của Bồ Tát Long Thọ. đây tôi cởi cho quý thầy thấy là cái duyên. Sau khi tôi tha thiết đảnh lễ rồi đó, thì cái vị thầy đứng kế bên tôi nói, cái lễ này có ở đâu mà ông đảnh lễ đảnh này kia. Thì tôi cũng nói hết, tôi nói ông phải sám hối lại. Ở đây là xá lợi này không phải là như không mà có. Tuy rằng trong nhà thiền nói là không một học xá lợi không bằng một câu chuyển ngữ, nhưng mà cái xá lợi này là từ giới, từ định tệ của các ngài mà thanh tú. Ông quý thầy thấy không? Vừa cái người đó không tha thiết đảnh lễ xá lợi của Phật hay là xá lợi của tổ mà khởi những cái niệm không tốt như thế vậy, thì quý thầy biết không, 2 tháng sau không có thể tu được, tức là hoàn tục, bây giờ hoàn tục luôn. Nhưng mà cái người đó là ở trong chúng là rất tha thiết về tu hành. Ý tôi nói chỉ cần quý thầy khởi một niệm mà tác động, nó tác ý đến đó, thì cái quả báo nó sẽ đến với thầy trong hiện đời này luôn. Đây là qua báo chứ còn quả báo nó kế bên nữa. Không biết là thấy không? Còn á, đây tôi không có nói thêm nữa, nhưng mà mình đến, mình đảnh lễ xá lợi của Phật hay xá lợi của tổ, mình tác ý đến, mình phát một cái nguyện lực lớn, dù cái hoàn cảnh hay là những cái nghịch duyên đến với mình, là cho con vượt qua như thế nào. Thì quả tình á, sau khi mà tôi không được, không có công tác ở bên đó nữa, về đây á, gặp những cái chướng duyên, gặp những cái nghịch cảnh, những cái hoàn cảnh khốn khổ đến với mình á, đúng ra ngày xưa mình vượt qua được, nhưng mà bây giờ mình vượt cái một rồi. Mà do cái nguyện lực của mình, cái năng lực, mình tác động đến các chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ Sư. Ở đây tôi nói là quý thầy học thiền phải lưu ý đến điểm này, cho nên cái nguyện lực là nó luôn luôn đi theo mình trong suốt quãng đời. Cho nên trong Pháp Bồ Đề Tâm Luận Phẩm Thệ Nghiện thứ 3 của Bồ Tát Thế Thân dạy, Bồ Tát phải như thế nào mà phát tâm đắc quả Bồ Đề, và do đâu mà hạnh nghiệp được thành tựu. Có nghĩa là mình muốn thành tựu quả vị Phật á, như nãy nói đời đời nếu không thối chuyển á, thì mình phải làm như thế nào, mà cái hạnh nghiệp làm gì để mà thành tựu. Bởi vì quý thầy vào đây tu á, là trong kinh Phật có dạy luôn, hay là trong Phẩm Phổ Hiền có nói luôn, tức là thanh văn duyên giác đích chư Phật cũng không cầu, nhưng mà cầu gì? Quả vị tối thượng, tức là quả vị Phật. Mình tu đây là mình vượt qua hết. Nhưng mà cuối cùng rồi á, ở đây á, Bồ Tát nói á, do đâu mà thành tựu được cái quả vị vô thượng này, và do đâu mà hạnh nghiệp được thành tựu đạo Bồ Đề, tức là hàng Bồ Tát khi phát tâm trụ được càn huệ địa, trước hết phải có cái tâm kiên cố, mà khi lập cái nguyện quyết định thệ nguyện thì quý thầy phải có đủ 5 pháp. Chứ nghe nói vậy cái quý thầy về tối nay lên chánh điện nói là con phát nguyện ở đây, hay ví dụ đi, ở đây 10 năm, dù gặp những cái hoàn cảnh khốn khổ thì con vượt qua, cái mai cái tự nhiên cái chuyện nó đến với thầy, cái với thầy thôi, phát nguyện cho vui vậy thôi chứ làm gì, rồi bỏ không. Rồi bữa nào quý thầy mà tu mà yên yên cái hứng lên cái quý thầy nó phát nguyện, lập cái nguyện lực, rồi bỏ luôn, thì nói ô cái ông thầy ông dạy vậy chứ đâu có chuyện gì xảy ra đâu, nó cũng vậy thôi, đúng không? Thì ở đây Bồ Tát nói là chúng ta khi mà lập cái quyết định thệ nguyện thì có phải có 5 pháp chấp trì mà phải luôn luôn nhớ nha. Có nghĩa là mình phát thệ nguyện lớn, bởi vì chư Phật chư Tổ thành tựu quả vị mà Phật hay là thành tựu trên con đường đạo á, quý thầy nghiên cứu lịch sử của các ngài đều phải phát nguyện hết. Còn quý thầy mà tu mà suông suông thôi thì qua ngày tháng thôi à, nó qua ngày qua tháng thôi, tu cái lớp lớp vậy thôi, cứ không có vượt qua được những cái chướng duyên. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là phải phát tâm, tức là phát tâm phải cho kiên cố. Phát tâm phải cho kiên cố là ngày này, tháng này, năm này, rồi đi dài suốt quãng đời của quý thầy luôn. Phải mà gặp cái trường hợp nào đến là phải nhớ cái nguyện lực của mình. Quý thầy làm được không? Được chứ đâu không được. Như tôi nè, trong cuộc đời tôi cũng phải có một cái nguyện lực lớn, mà nhờ cái nguyện lực đó là chẳng hạn như gặp những cái tình huống nào, những cái khó khăn nào, vượt qua cái một à, vượt cái rất là nhẹ. Chẳng hạn như có trường hợp đi làm Phật sự, mình nhịn đói 3 ngày, 4 ngày, không có gì hết, rất là bình tĩnh, rất là khỏe. Mà nếu mà không có cái nguyện lực đó bảo đảm với thầy chịu nổi, ví dụ vậy, làm không nổi. Đó, cho nên ở đây phải có một cái gì, gọi là phát tâm phải cho kiên cố, và phải luôn luôn nhớ cái nguyện lực của mình. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy ngồi thiền, ngồi cỡ chừng 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi, cái quý thầy dục bồ đòn xuống. Bây giờ quý thầy phải phát nguyện nè. Nếu mà đúng 1 tiếng rưỡi mà con dục bồ đòn xuống á, làm gì? Đổ địa ngục hay là đổ được ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì đến cái giai đoạn đó, đến mà phải phát nguyện cho đúng nha. Thì đến đúng một tiếng rưỡi quý thầy định bỏ xuống, tự nhiên nhớ lại quý thầy sợ liền, bỏ xuống là độ địa ngục. Phải chắc chắn độ địa ngục gì á, là quý thầy vượt qua. Ai cũng có một cái tập khí đó. Cái tập khí tôi biết là chẳng hạn như ngày xưa tôi ngồi thiền, có một tiếng rưỡi là tôi muốn dục bồ đòn xuống lắm. Dục xuống ngồi yên mấy anh này mà dục bồ đòn xuống. Có những vị tâm sự tôi á, mai này làm vua phải không? Mai là chắc chắn được làm vua, mà ngồi thiền đúng một tiếng rưỡi á, mà dục bồ đòn xuống mất cái ngôi vua á, thà mất ngôi vua, dục bồ đòn xuống sướng hơn. Nhiều ông thầy tâm sự vậy á. Mà dục xuống rồi ngồi sướng, sướng tử thịnh. Sướng không? Thầy thầm thấy sướng không? Hả? Sướng là khổ. Cho nên với thầy phải thấy điều đó. Thấy điều đó là phải thầy phát cái nguyện lực rồi á. Mà nhớ nha, phát nguyện lực là đi đến á, chứ không phải chuyện đơn thuần. Tôi mà từ ngày tôi vô thất rồi, tôi thấy cái chuyện đó là không xong. Mình bây giờ không lớn mà làm thiện nguyện được. Mà tôi phát nguyện đúng 4 tháng sau thì ra đây, quý thầy thấy không? Bất thình lình cái xương sống tôi nó bị chặt. Mà tôi ngồi vậy nè, tôi tức là nhích cái nào nó cũng đau á, lúc mà chưa sửa. Mà đến 1 tiếng rưỡi rồi đó, nó nhức. Đúng là bị chặt xương sống nhất. Tôi nói bây giờ bỏ xuống, tôi nói mày bỏ xuống mày đội địa ngục á. Vượt qua. Vượt qua cái một luôn. Mày bỏ xuống là mày đội địa ngục liền. Thì mình nhát như vậy thì vượt qua thôi. Nhờ cái nguyện lực này, nhờ cái năng lực này, trên bước đường tu chưa có ai hay ngay. Đúng như vậy, không mình đừng có nói là mình vỗ ngực mình hay hơn người ta. Bất thình lình cái quý thầy mà bị xe nó đụng, cái quý thầy bị chặt cái giò, cái ngồi đóng ngồi được. Mình đừng có khởi niệm là tôi ngồi hay, tôi ngồi không có, không, trên đời này chưa ai hay ngay hết. Trên bước đường tu học chưa ai mà nói là tôi vỗ ngực giữ giới thanh tịnh, không có. Đúng không? Mình chưa gặp duyên mà. Nếu mình gặp duyên trong hoàn cảnh đó mình có vượt qua được hay không? Mà muốn vượt qua được thì quý thầy phải nhờ nguyện lực. Cho nên có những vị mà hay làm chuyện này chuyện kia rồi đó, tôi nói ông hay phát nguyện lớn, cái tay ông mà mò bậy bạ là chặt cái tay ông, nó sợ liền. Hỏi cái tay mà bậy bạ hay là nó khởi niệm gì đó, ông chặt cánh tay ông cái phát nguyện như có dám không? Phát nguyện lớn gì đó là cái nguyện lực, là lực là sức mạnh chứ có gì, sức mạnh của nguyện nó đi đến. Thấy Hùng làm được không? Phải phát nguyện lớn trên bước đường tu học gì đó. Đó thứ hai là phải thường ngăn ngừa và diệt trừ phiền não. Có nghĩa là mình luôn luôn mình ngăn ngừa và mình diệt trừ phiền não, hay nói khác hơn là mình chuyển hóa. Đó. Thứ ba là phải ngăn ngừa cái tâm phóng dật. Cái tâm phóng dật nghĩa là mình ngồi đây mình nhớ chuyện ở đâu á, vừa nhớ cái quý thầy lên xin. Hẳn như mình đang ngồi đây mình nhớ nhà quá. Cái quý thầy lên xin ông thầy đi về nhà. Đi nhà chơi chứ không có gì hết á. Nhưng mà quý thầy cũng bị ra chuyện là cha bệnh, mẹ bệnh, nhà cháy gì đó. Heo chết, chuột chết gì đó. Là cái tâm phóng dật rồi. Nhưng mà vừa khởi niệm về quý thầy chuyển hóa liền. Mà trong chuyển hóa đó có cái nguyện lực kế bên. Lạ kỳ gì đó. Rồi phải phá trừ ngũ cái. Năm là tinh tấn tu 6 pháp 3 la mật. Vì 6 pháp 3 la mật này, chư Phật Như Lai đã tán thán. Bậc Như Lai, bậc đại trí đáng tôn kính, nói rõ các công đức đã tu chứng, nhẫn nhục, trí huệ, phước nghiệp lớn, thệ nguyện lực là pháp tối thắng nhất. Có nghĩa là nhẫn nhục nè, trí huệ nè, phước nghiệp nè. Hẹn như trong cuộc sống với thầy nhẫn nhục được, rồi có trí huệ nè, rồi sao nữa, phước nghiệp lớn, bố thí cúng dường. Nhưng mà không bằng cái thệ nguyện. Cái thệ nguyện lực là cái pháp tối thắng nhất mà 10 phương chư Phật đều tán thán. Đó, quý thầy thấy không? Phát đại chánh nguyện, nhiếp thọ tất cả vô lượng chúng sanh, ta nay cầu vô thượng bồ đề, độ thoát chúng sanh không thể thiếu sót, điều khiến cho tất cả vào cái chỗ rốt ráo, địa vị vô dư niết bàn. Có nghĩa là phát nguyện lớn á, để độ thoát chúng sanh. Rồi Ngài Thế Thân nói, dẫu cho hiện nay có vô lượng tất cả chư Phật, ở nơi vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, tán thán công đức, một người phát tâm kia cũng không nói hết, vì cớ sao? Vì bồ đề tâm không có ngàn mé, nói không có hết lời, giá trị, lợi ích rất là vô lượng. Ở đây là Bồ Tát Thế Thân nói, dẫu cho hiện nay nha, vô lượng tất cả chư Phật, rồi ở nơi vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, tán thán cái công đức cái người mà phát tâm á, cũng hết. Bởi vì sao? Bởi vì bồ đề tâm không có ngàn mé, giống như hư không. Quý thầy mà bây giờ nhìn đo đếm hư không được không? Không. Thì cái người mà phát bồ đề tâm cái giá trị rất là thù thắng lớn. Đó. Cho nên trong mà kinh mà Bách Nghiệp cái kể lại đó, có một vị thời Đức Phật đó, có một vị này là gọi là phó giáo chủ Ni Kiền Tử, quý thầy nghe tôi kể đó, phó giáo chủ luôn nha, Ni Kiền Tử. Ông thấy trí huệ của ngài Xá Lợi Phất rất là đặc biệt, siêu việt quá, cho nên ông đến gặp Đức Thế Tôn và ông ngỏ lời, ông nói bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất là tu với Đức Phật, nhờ tu với Đức Phật vậy cho nên cái trí huệ rất là siêu việt, thôi bây giờ cho con xin một chút đi, cho xin một chút thôi. Thì các đại đệ tử cười lên, ai mà xin trí huệ, có xin không? Trí huệ tu với ai mà xin được? Cái đại chúng cười lên, cái Phật ngăn lại, Phật nói mấy ông đừng có cười. Do cái nhân nè, cái nhân mà ổng khởi một cái niệm lên xin một chút trí huệ của ngài Xá Lợi Phất thôi. Nhưng mà sau này ta nhập Niết Bàn đúng 100 năm, cái vị này ra đời làm tổ thứ tư, tức là U Ba Khúc Đa, gọi là Vô Tướng Hảo Phật. Mà quý thầy thấy không? Xin cái đó thôi, chứ đâu phát nghĩa gì đâu. Mà cái năng lực thù thắng đến mức như thế, huống chi là bây giờ quý thầy đến phát nguyện, đến Bồ Tát Văn Thù đó, còn ngồi thiền tu tập thì sao á, đời đời kiếp kiếp giống như trí huệ của ngài vậy, được chứ có ai đâu. Chừng nào mình ngã mạng mà nói bây giờ tôi là bộ tổ nè, tôi là Bồ Tát Văn Thù nè, thì cái đó là cái pháp ngã mạng. Còn này tôi phát nguyện là tôi đi theo con đường của ngài thì đâu có lỗi gì đâu, đúng không? Cho nên sau này quả tình 100 năm sau mà Phật nhập Niết Bàn á, thì có một vị tổ mà xuất sắc nhất mà độ chúng sanh vô lượng, gọi là Vô Tướng Hảo Phật á, là tổ U Ba Khúc Đa. Quý thầy thấy không? Và tiền thân của phó giáo chủ Ni Kiền Tử. Như vậy pháp nó đâu có bất định pháp đâu. Huống chi là quý thầy phải phát nguyện lớn nữa, đúng không? Tối về tụng kinh xong hết rồi, trong lúc mà xá xuống á, tôi đây tôi đọc rồi quý thầy đến đây phát nguyện. Đọc cái bài cầu an hồi hướng gì đó. Được chứ có gì? Đó, cho nên trong thiền thoại cái kể là một câu chuyện như thế này. Có một vị cư sĩ, ông xem đến cái bài Khiến Phát Bồ Đề Tâm Văn, đến câu kim can chưa phải là cứng chắc, chỉ có nguyện lực mới là cứng chắc nhất. Có nghĩa là ông cư sĩ này, ông xem cái bài là Khiến Phát Bồ Đề Tâm Văn, đến có câu Phật dạy là kim can chưa phải là cứng chắc, chỉ có nguyện lực mới là cứng chắc. Cái ông không có hiểu. Rồi ông đến thiền sư Vô Tướng, ông xin khai thị, ông nói bạch hòa thượng, con coi đến cái câu này con thắc mắc quá, tại sao mà kim can là cứng nhất, cứng chắc lắm, mà ở đây nói là cái cứng cũng chưa phải là cứng, mà chỉ có nguyện lực mới là cứng, xin thiền sư khai thị giùm. Thì thiền sư Vô Tướng mới chỉ nè, trên bước đường học Phật giác ngộ, khó tránh khỏi những nghiệp ma, cơ duyên, lười biếng, những cái hoàn cảnh khó khăn luôn luôn đến với mình. Có khi còn thói thất tâm bồ đề, cần phải nhờ nguyện lực chống đỡ, thúc giục, cho nên các bậc cao tăng đại đức nhiều đời, đạo nghiệp của các ngài được thành tựu là do thệ nguyện không thối chuyển. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ông cư sĩ này ông thắc mắc quá, ông nói tại sao mà cái kim can rất là cứng nhưng mà không cứng chắc bằng các thệ nguyện lực của người tu học. Thì đến thiền sư Vô Tướng khai thị, thiền sư nói là trên bước đường học Phật giác ngộ rất là những cái nghịch duyên, hoàn cảnh khốn khổ luôn luôn đến với mình. Cái người tu Phật của mình á, là thiền sư Hư Quang nói giống như mình lội cái dòng nước ngược á, 40 dặm mà lội đi lên, đi bộ lên. Mà cái dòng nước này cứ thác lũ nó tuôn xuống, mà cái người hành giả này đi lên chứ không có đi xuống nữa. Thì quý thầy thấy cái dòng thác lũ mà 40 dặm quý thầy lội nổi không? Mà thiền sư Hư Quang cũng nói nếu mà một con người đó mà không nhờ cái nguyện lực mà mạnh mẽ thì khó vượt trên cái đầu nguồn. Đó quý thầy thấy không? Cho nên ở đây nói à, rồi những cái nghiệp ma, cơ duyên, lười biếng. Chẳng hạn quý thầy, tôi thấy quý thầy ngồi thiền cũng chưa phải là ngủ nữa. Có nhiều thầy đâu phải là nói là mình buồn ngủ đâu, có nhiều người không có buồn ngủ mà cũng gục xuống chùm cái mền lên. Đúng không? Chưa phải là cái giai đoạn ngủ nữa. Mà là do gì? Do nghiệp ma nè, rồi do những cái cơ duyên trong cái nghiệp tập của mình á, bắt đầu nó chướng á. Mình quý thầy mà không phóng phát lên là nó chìm xuống. Cho nên quý thầy thấy là Bồ Tát vì cái nguyện lực mà vào cuộc đời này, Bồ Tát vì nguyện lực thành tựu đạo nghiệp, mà Bồ Tát vì nguyện lực vượt qua không phạm giới, mà chúng sanh á thì bị gì? Bị nghiệp lực vào cuộc đời này, bị nghiệp lực chi phối, bị phạm trai phá giới, bị nghiệp lực không thành tựu quả vị. Chỉ có hai cái đó thôi. Bên này là gì? Quý thầy thấy nè, ở bên này gọi là nguyện lực, còn bên này là nghiệp lực. Chúng sanh á thì bị nghiệp lực, mà Bồ Tát thì được cái nguyện lực cho nên mới thành tựu. thì quý thầy nắm bắt cái nào tùy. Giờ quý thầy thích nào? Thích nghiệp lực hay thích nguyện lực? Bây giờ mình thích cái nào? Thích nguyện lực thì mình phải phóng thác thôi. Trên bước đường tu học là ai cũng bị chướng duyên đó. Quý thầy mà vào thất á, mà để ý coi, vào thất mà mình không có nguyện lực á nha, cái bệnh nó đến á, bảo đảm quý thầy nhập chừng một tháng là bảy thất liền, sinh ra thất liền. Mà có nguyện lực thì nó vượt qua. Mà tôi để ý, tôi theo dõi luôn, lạ kỳ á, cái nghiệp mà nó đến với mình á, là mình nói bây giờ ví dụ thôi, họ đòi nợ mình á chỉ có 80% thôi, nhưng lạ kỳ á, không bao giờ đòi hết, cũng trừ mình lại 20% để mình tu. Mình tưởng là mình chết rồi đó, nhưng mà tự nhiên đến một tháng hai, cái tháng thứ hai tự nhiên bớt, nó thư dần cái hết. Mình tưởng là mình không có thể nào chịu đựng được, nhưng mà đến tháng thứ hai cái tự nhiên thôi, ông trả nữa đủ rồi, còn thiếu nợ là nhân lần sau đòi tiếp, đại khái vậy, đòi cái 80% thôi. Cho nên mà nếu mà không nhờ cái nguyện lực tha thiết tu tập á, thì bảo đảm với thầy không bao giờ tu được. Cho nên mấy người mà cư sĩ mà tại sao họ nói á, con phát tâm lên đây để công quả xuất gia, mà chuẩn bị xuất gia là bị cái hoàn cảnh, bị cái chướng duyên thì chịu tự nhiên xuất gia không được. Do cái nghiệp ma, rồi cái cơ duyên trong cái thời quá khứ, mà không nhờ năng lực nguyện là bảo đảm bỏ chạy về liền. Đó. Cho nên ở đây nói là nhờ nguyện lực chống đỡ, thúc giục. Cho nên các bậc cao tăng đại đức nhiều đời, đạo nghiệp của Ngài mà được thành tựu viên mãn là nhờ thệ nguyện không thối chuyển, như 10 đại nguyện của Bồ Tát Khổ Hiền. Thấy không? Rồi, bao nhiêu đại nguyện của Phật A Di Đà? 48 đại nguyện, rồi 12 thệ nguyện lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi 12 thệ nguyện lớn của Bồ Tát Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Tất cả các ngài đều thệ nguyện, mà quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha. Các ngài thệ nguyện là không phải để cho chúng sanh, mà các ngài thệ nguyện là từ nơi tất tâm của các ngài phát huy lên, thành tựu rồi thì tự nhiên mới ra giáo hóa chúng sanh được. Thành tựu cái nguyện lực viên mãn rồi thì chư Phật và Bồ Tát mới đi vào cuộc đời này. Cho nên bước đầu các ngài cũng phải nhờ cái nguyện lực này. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, là sám hối cho các ngài. Rồi các ngài mới phấn phát đi vào cái cuộc đời này. Cho nên các ngài á cũng như mình, không có khác, cũng bị nghiệp lực chi phối. Nhưng mà các ngài vượt thoát được á là do đại nguyện lớn, do cái nguyện lực lớn các ngài vượt thoát ra. Quý thầy thấy điểm đó. Thì vị cư sĩ nghe xong vẫn chưa hiểu mới hỏi, vì sao muốn thành Phật mà phải lập chí nguyện rộng độ chúng sanh? Nghe ông cư sĩ thắc mắc, ông nói là vì sao mà mình muốn thành Phật á thì phải lập chí nguyện rộng độ chúng sanh. Thì thiền sư vô tướng đáp, như một cội cây, chúng sanh giống như rễ của cây, Bồ Tát giống như hoa của cây, Phật là quả của cây. Nếu muốn một cây nở hoa kết quả thì phải siêng năng tưới nước gốc cây và chăm sóc chu đáo. Nếu không, gốc cây sẽ bị tổn hại, cây khô héo, làm sao nở hoa chỗ quả được. Có nghĩa là giống như là thiền sư khai thị, giống như một cái cội cây. Thì chúng sanh á, thì giống như rễ gì đó, và Bồ Tát giống như hoa của cây, Phật là quả của cây. Mà muốn mà cái cây mà nở hoa kết trái á, thì phải siêng năng tưới tẩm cái gốc cây đó. Đó. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, muốn làm chư Phật long tượng, trước phải làm châu ngựa cho chúng sanh cởi. Đó, cái câu này là quý thầy phải thực tập á. Trước là làm gì? Muốn mà làm bậc gì long tượng trong tông môn á, tức là rồng là voi á, sau này những bậc pháp khí thượng thừa á, thì trước phải làm gì? Phải làm châu ngựa cho chúng sanh cởi. Đó. Thì quý thầy vào đây làm gì? Mới vào nè, dù cho quý thầy ở nhà làm cái gì bất cứ cởi quý thầy, nhưng mà vào đây rồi á, là sáng quý thầy lên bảng là nhìn thấy gì? Chị Nhật, thành đường, bên gì, bên nước, bên rẫy. Muốn sau này mà trở thành bậc long tượng là phải làm này thôi. Trước phải làm gì? Châu ngựa cho chúng sanh cởi. Tức là phải làm hết mọi cái gì mà mình thấy là trong cuộc đời mình không có thể nào làm được. Chẳng hạn như có những vị ở cư sĩ ngồi đời, có những địa vị cao, có những vị học thức lớn. Nhưng mà vào đây rồi thì phải làm cái việc mà thấp kém nhất. Để cho cái tầm cái gì? Cái tầm mức mà năng lực của Phật tâm nó phát huy. Mà muốn phát huy thì quý thầy phải làm chuyện này. Cho nên phải là gì? Trước phải làm trâu ngựa cho chúng sanh cởi trước. Dù cho cái người đó mà nhỏ hơn mình cũng vậy, đáng con đáng cháu mình luôn, mà họ tu trước hơn mình cũng phải cung kính. Đó là hạ thấp cái ngã mình xuống. Mà trên bước đường hạ thấp ngã thì Phật quả mới thành tựu. Đó, cho nên nói là muốn làm chư Phật Long Tượng là trước phải làm trâu ngựa cho chúng sanh cởi. Vị cư sĩ nghe xong mới hiểu được nguyện lực là trọng yếu và hỏi: "Thưa thầy, nguyện lực của thầy là thế nào?" Thì thiền sư Vô Tướng nói: "Nguyện lực của ta không thể nói cho ông được, sao ông không phát nguyện lực của ông đi?" Thì vị cư sĩ nghe xong quách nhiên hội ngộ và lễ tạ. Và quý thầy thấy không, cứ nghĩ là nguyện lực của ta không thể nói được, ông mà muốn thì ông phải phát nguyện lực đi. Thì đây á là thiền sư, tức là ngài Tinh Văn, ngài Bình á, ngài nói là có những lúc có những người mà trong đạo tràng của ngài phát nguyện như thế này: "Tôi phát nguyện làm một con thuyền đưa hành khách sang sông." Nghĩa tôi phát nguyện lớn là tôi làm một chiếc thuyền đưa hành khách sang sông. Rồi tôi phát nguyện làm một cái con đường cho người ta đi. Rồi tôi phát nguyện làm một cái cầu hay một cõi cây gì đó. Ai cũng có đều có nguyện lực hết. Cho nên quý thầy thấy nè, một người mà vừa khởi một niệm đại nguyện lực thôi, thì trong kinh diễn tả nói là tam thiên đại thiên chấn động, đúng không? Ngày xưa mình nói chắc cái chuyện này chuyện trong kinh điển chứ làm gì có. Nhưng mà bây giờ khoa học nó chứng minh á, chỉ cần một hòn sỏi mà búng dưới biển đại dương thôi, nó đo nó thấy bốn biển chấn động. Như vậy một cái niệm mà năng lực niệm nó tác động, nó lan đi đến, và những cái cảnh giới của mười phương chư Phật đã cảm ứng được chấn động giao thô. Mà từ giờ phút này, trong giờ phút thực tại này, quý thầy là gọi là, trong mình nói đại khái đi, giống như là bị được quán đảnh, một vị vua mà quán đảnh cho thái tử, tức là bây giờ quý thầy mới công nhận là quý thầy bước vào con đường Phật Pháp, từ nơi miệng của Phật sanh ra, từ nơi Pháp thân của Phật sanh ra, thì lúc này quý thầy mới gọi là người tu học chân chánh. Còn mà quý thầy mà tu mà thôi cởi ngày tháng cởi, tới đâu hay tới đó, mà đụng duyên cái nó đẩy quý thầy ra, nhờ cái nguyện lực nó giữ quý thầy là trong tùng lâm, nhờ cái nguyện lực này nó gì, nó làm cho quý thầy thành tựu được, mai sau cũng nhờ cái nguyện lực mà ngày lúc mà quý thầy vào chùa tu tập. Đó, cho nên quý thầy bất cứ giá nào cũng phải phát cái lời nguyện lớn. Nhưng mà trong cái thời nguyện đó thì lần lần quý thầy học sẽ thấy nè. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có ghi lại á, là có một vị cư sĩ đến gặp thiền sư Triệu Châu, có nghĩa là nghe nói là ở Quán Âm Viện có một cái cầu đá rất là lớn, rồi đến coi thử, người ta đồn vậy mà. Thì vị cư sĩ này đến thấy rồi nói á, thì đến đây á, nghe nói cây cầu đá mà không thấy, mà thấy cây cầu gỗ độc mộc à. Thì thiền sư mới nói á, cầu đá này ông có thấy được. Hỏi là thế nào là cầu đá Triệu Châu? Ngài nói là độ lừa, độ ngựa, độ tất cả chúng sanh. Không biết là thấy không? Cầu đá này là vô tướng, mà từ cầu đá này chính là trong tâm của thiền sư Triệu Châu. Ngài độ hết tất cả mà trong tâm niệm đó Ngài không phân biệt, đó, không chia chẽ, mà chính cái điều đó chính là tâm vô tướng của thiền sư. Đó. Cho nên trong bài Khiến Phát Bồ Đề Tâm Văn có nói: "Thường nghe yếu môn nhập đạo, phát tâm làm đầu, gốc của người học Phật trước phải lập cái nguyện lực." Tức có nghĩa là trong Khiến Pháp Bồ Đề Tâm có nói là thường nghe yếu môn nhập đạo, phát tâm làm đầu, mà gốc của người học Phật trước phải lập cái thệ nguyện. Tức là muốn mà đời đời mà không có thối chuyển thì quý thầy phải lập nguyện. Thì trước khi mà học qua cái phần thập đại thệ nguyện của Bồ Tát Thế Thân á, thì tôi kể cho quý thầy cái tiểu sử của ngài cho quý thầy thấy là Bồ Tát Thế Thân á, còn gọi là Thiên Thân, tức là theo lịch đại Tam Báo Ký có ghi á, đại sư là người Ấn Độ sống vào thế kỷ thứ 4 thứ 5, người ở thành Phú Lâu Sa Phú La, nước Kiện Đà La, Bắc Ấn Độ, là con thứ hai của quốc sư Bà La Môn Kiều Thi Ca. Mới đầu sư cùng với người anh là vua trước xuất gia theo Tát Bà Đa Bộ, tức là Hữu Bộ đó. Sau ngài vô trước chuyển sang Đại Thừa, còn sư thì theo Kinh Lượng Bộ, lập chí cải thiện giáo nghĩa Hữu Bộ, nên sư đến nước Ca Thách Di La nghiên cứu luận Đại Tỳ Bà Sa. 4 năm sau sư trở về nước giảng dạy luận Đại Tỳ Bà Sa cho đại chúng, đồng thời soạn luận A Tỳ Đẹp Ma Câu Xá. Ban đầu sư công kích Phật giáo Đại Thừa chẳng phải là pháp do Phật nói, sau được ngài vô trước mở bày, sư mới ngộ được cái lý Đại Thừa và chuyển sang, tức là tu tập về cái pháp Đại Thừa.